Y Tiên Thiểu, chương 1365, Bồ Đề Thụ, góc truyện audio.com. Dù sao gốc Phật Bồ Đề này ở trong thế tục lâu dài, linh tính của nó khó tránh không tinh khiết, mặc dù được linh điền ân cần săn sóc cũng rất khó tiêu trừ tạp chất hoàn toàn, chuyện này khiến nó không thể thoát ly phàm thai. Hiện tại Phật Bồ Đề rơi vào trong tay Tùy Qua, đúng là tạo hóa của nó. Đương nhiên trong mắt Tùy Qua thì nó chỉ là linh mục mà thôi, không cần biểu hiện vui mừng quá lớn. Sau khi thu Bồ Đề Thụ, Tùy Qua thực hiện hứa hẹn, dùng kiếm khí chém ngọn núi này thành ruộng bậc thang, sau đó trực tiếp chuyển mấy trăm mẫu linh điền trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, cuối cùng trong linh điền trồng nhiều linh thảo cây non. Nhìn thấy một núi linh thảo, con mắt Thôi Vĩnh Chân sáng ngời, rõ ràng có nhiều linh thảo như vậy, vậy có ý nghĩa có rất nhiều đan dược a. Ai biết Tùy Qua lại nói, những linh thảo này ngươi chỉ gieo trồng, không thể dùng luyện đan dược. Thôi Vĩnh Chân vừa mới tươi cười đã cứng lại, Tùy Qua tặng nhiều linh điền, linh thảo cho hắn cho rằng có thể luyện đan, chẳng khác gì nhìn thấy nhiều mỹ nữ quyến rũ ở trước mặt nhưng mà chỉ có thể nhìn mà không sờ được, đây quả thực chính là một chuyện cực kỳ tra tấn người ta a. Huống chi tu sĩ khát vọng với đan dược thậm chí vượt qua khát vọng với mỹ nữ. Dù sao cho dù là ăn vào bụng hay là lưu lại cũng đều tốt, nhưng mà tu sĩ khát vọng với đan dược là vô cùng vô tận. Như thế nào Thôi tông chủ không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của ta sao? Tùy Qua nhàn nhạt hỏi. Không dám, Thôi Vĩnh Chân vội vàng nói. Tùy tiên sinh có đại ân với Trường Bạch phái chúng ta, người phân phó Trường Bạch phái nhất định sẽ dụng tâm đi làm. Nhưng mà ta không hiểu, linh thảo vốn chính là dùng luyện chế đan dược, vì sao không cho chúng ta luyện đan? Bởi vì các ngươi luyện chế đan dược chính là lãng phí. Tùy Qua nói tràn ngập tin tưởng, uy nghiêm, chân thật đáng tin, sau đó hắn tiện tay ném một viên tinh nguyên đan cho Thôi Vĩnh Chân. Đây là tinh nguyên đan do ta tự tay luyện chế, nếu Thôi tông chủ có tự tin luyện chế ra đan dược như ta, chỉ cần có thể luyện chế ra một viên như vậy, trình độ ngang hoặc vượt qua viên của ta, ta lập tức dâng 10 vạn viên tinh nguyên đan cho tông chủ. Thôi Vĩnh Chân dùng thần niệm cẩn thận dò xét tinh nguyên đan trong tay của Tùy Qua, vẻ mặt tôn sùng, cảm thán nói. Tùy tiên sinh luyện đan chi thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa a hát, tỷ lệ đan dược quả thực chính là đỉnh cấp, hoàn mỹ vô khuyết, không cách nào vượt qua. Có thể thấy được ta nói đúng a? Tùy Qua bình tĩnh nói. Cho nên, Trường Bạch phái người chỉ cần gieo trồng linh thảo là được. Mà chuyện luyện chế đan dược không cần các ngươi đi làm, thời điểm cần thu hoạch linh thảo thì ta sẽ cho người tới. Hiểu rồi, Thôi Vĩnh Chân liên tục gật đầu, hắn xem như hiểu ý đồ của Tùy Qua, nói trắng ra Tùy Qua và Thần Thảo Tông trở thành địa chủ, gieo trồng linh thảo trên đất của bọn họ, nhưng mà thu hoạch linh thảo lại giao cho Tùy Qua, bọn họ không thể một mình cầm đi luyện đan. Nhưng mà tuy Trường Bạch phái là người làm thuê, nhưng mà làm thuê cũng có lợi đúng không? Đương nhiên ta sẽ không bảo các ngươi làm không công. Tùy Qua nói câu kế tiếp, Thôi Vĩnh Chân yên ổn không ít. Đây là 1 vạn viên tinh nguyên đan, 1.000 viên địa nguyên đan, xem như thù lao của các ngươi. Mặt khác Trường Bạch phái cũng không cần quản lý linh điền, ta sẽ nhượng cho người đến quản lý, chuyện các ngươi cần làm chính là cam đoan linh. Góc truyện audio.com, điền an toàn, không cho linh thảo bị trộm, Tùy tiên sinh yên tâm, điểm này chúng ta sẽ làm tốt a. Thôi Vĩnh Chân vội vàng tỏ thái độ, 1 vạn viên tinh nguyên đan, 1.000 viên địa nguyên đan, Tùy Qua đúng là quá xa xỉ. Có thể làm tốt là được. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó thả vài cọng yêu thảo trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, phân phó chúng. Các ngươi sau này tu hành ở đây, gieo trồng linh thảo là chuyện của các ngươi. Vị này chính là Thôi tông chủ của Trường Bạch phái, có chuyện gì cứ nhờ Thôi tông chủ hiệp trợ. Mấy yêu thảo kia gật đầu với Tùy Qua. Thôi Vĩnh Chân trông thấy Tùy Qua lại hàng phục được mấy yêu thảo, hơn nữa những yêu thảo này tôn sùng hắn, càng bội phục sát đất, trong lòng tự nhủ Thần Thảo Tông đúng là Thần Thảo Tông, gieo trồng linh thảo, hàng phục yêu thảo đúng là có thủ đoạn. Sau khi hoàn thành xong, Tùy Qua lại nói với Thôi Vĩnh Chân. Thôi tông chủ, chuyện còn lại giao cho ngươi. Nếu như gặp được chuyện khó giải quyết, mau chóng liên hệ ta là được. Tùy Qua lưu số điện thoại cho Thôi Vĩnh Chân, rời khỏi Trường Bạch phái. Chuyện còn lại giao cho người Trường Bạch phái tự hành xử lý. Trước khi rời khỏi bán đảo Cao Ly, Tùy Qua lại đi tới đảo Bình Nghiêm lần nữa. Thời điểm này người của Thần Thảo Tông đã tới trấn thủ, một khi có bất kỳ dị động nào đều kịp thời báo cho Tùy Qua, trên căn bản là không cần lo lắng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Tùy Qua lo lắng nhất chính là tồn tại cường hoành dưới thôn yêu tháp, nếu như nó xông qua vết nứt không gian, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Tùy Qua đi tới gần vết nứt không gian điều tra một chút, dường như tên kia vẫn không thể liên tục xuyên qua khe nứt không gian, chuyện này làm cho Tùy Qua hơi cảm giác an tâm. Phân phó người trấn thủ Thần Thảo Tông một chút, Tùy Qua rời khỏi đảo Bình Nghiêm, quay về Minh Kiếm Sơn. Bởi vì có truyền tống trận, trong khoảnh khắc Tùy Qua đã đi tới Minh Kiếm Sơn. Nhưng mà Tùy Qua vẫn không được nhàn rỗi, đến Mính Kiếm Sơn chuyện đầu tiên chính là cùng Trúc Vấn Quân đi Hồ Minh Châu thu hoạch tâm ma. Bởi vì trong thời gian ngắn, nhất định phải phóng thích trận pháp, nếu không rất nhiều tâm ma tụ tập quanh thông đạo, làm cho trận pháp thông đạo trở nên không ổn định, thậm chí làm cho cả trận pháp thông đạo tan rã. Nhất là hôm nay vách tường cách hai giới đã càng ngày càng không ổn định, dưới tình huống này không cẩn thận là không được, nếu không thông đạo không gian biến mất sẽ hình thành vết nứt không gian mới, đến lúc đó sẽ có nhiều tâm ma hơn lao ra ngoài. Khi đó mới là không khống chế được chân chính. Trận pháp thông đạo khác với vết nứt không gian, cái trước là có thể khống chế ổn định, cái sau là không thể khống chế. Thật vất vả mới khống chế Hồ Minh Châu, Tùy Qua đương nhiên không hy vọng không khống chế được. Quá trình thu hoạch phi thường dễ dàng, bởi vì Tùy Qua có Hồng Mông Thạch quả thực chính là lợi khí dung nạp vạn vật, khi tu vị của Tùy Qua tăng lên, Hồng Mông Thạch thu thứ gì cũng dễ dàng. Nhưng mà mọi thứ đều có chút ngoại lệ, lúc này lúc thu hoạch sắp chấm dứt, một tồn tại cường hoành xuất hiện. Đây là một đầu tâm ma hóa thần kỳ, mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng mà làm cho Tùy Qua kinh hỉ. Tùy Qua không có lập tức động thủ, mặc cho đầu tâm ma hóa thần sơ kỳ này xuất hiện từ ước mặt của hắn. Cách chương.